Đây là đệ tử của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Mấy em lật cái bảng, có đem cái bảng theo không? Nhân đây mình coi cái thử ngài là đệ tử ai và có được những đệ tử nối pháp là ai. Mã Tổ ở đâu, đệ tử ai? À, bây giờ mấy em lật ra hết rồi nói đi, cô khỏi nói. Đệ thầy của ngài Đạo Nhất Mã Tổ là Hoài Nhượng Nam Nhạc, đời thứ mấy sau Lục Tổ? Tầm bậy. Đời thứ nhất sau Lục Tổ. Hoài Nhượng Nam Nhạc là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Mình cứ làm dài dài như vậy, lần lần mấy em sẽ nhớ được cái thiền phái. Đạo Nhất Mã Tổ có đệ tử nối pháp nổi bật là ai? À, rất là nhiều, nhưng mà người nổi bật thường được nhắc tới là ngài Hoài Hải Bá Trượng. Kế đó là Hà Trạch Thần Hội. Hà Trạch Thần Hội đời thứ mấy sau Lục Tổ? Đời thứ nhất sau Lục Tổ. Và tới mấy đời nữa thì tới cái ngài Khuê Phong Tâm Mật chúng ta đang học đây. À, đệ tử 4 đời sau là ngài Khuê Phong Tâm Mật. Ngài Thần Hội Hà Trạch có cái nét gì đặc biệt? Cái đời sống của ngài, cái cuộc đời xiển dương hoằng hóa của ngài có gì đặc biệt? À, mấy em nhỏ nhỏ, cái này cô nhắc hồi hả, thành ra bây giờ hỏi. Không biết cái danh sách tên đâu rồi, đứa nào đây? Huyền Nhuận. Ngài Thần Hội Hà Trạch vì sao mà có điểm lưu ý? Trời ơi, nó đứng dậy không nổi kìa. Sao vậy? Gãi đầu. Ai cứu bồ? Sao những ngài Thần Hội đóng vai trò gì có hơi đặc biệt một chút trong thiền tông? Ai biết? Đi kiếm một cái người khác có liên lập. Biết không? Quên rồi, Huyền Lý. Mấy đứa ráng mà nhớ, tại vì ngài Thần Hội cũng là một cái người mà mình có thể phải học á. Tổ Huệ Năng. À đúng rồi. À, em ngồi xuống. Là cái dòng thiền của Lục Tổ Huệ Năng á, nó chỉ truyền ở phương Nam, còn trên Kinh Bắc ở những cái người học vấn trí thức thì họ thiên về cái dòng thiền của ngài Thần Tú. Mà cái dòng thiền của ngài Thần Tú á, thì chưa tới cái chỗ rốt ráo. Và về sau ngài Thần Hội đem cái tài học của mình, đem cái uyên bác của mình lên tới phương Bắc, mới là tranh luận với các vị đệ tử giỏi của ngài Thần Tú trên phương Bắc, xiển dương cái đường lối của Lục Tổ Huệ Năng và đưa cái Nam Tông, thiền Nam Tông của Lục Tổ Huệ Năng đến với người Kinh Đô. Cho nên cái vai trò của ngài Thần Hội trong cái việc hoằng hóa cũng khá quan trọng. Ngài ở Hà Trạch, cho nên người ta còn gọi là thiền sư Hà Trạch. À, tới Bắc Tú là Thần Tú, là hồi nãy ai đó nói đó, ở phương Bắc có ngài Thần Tú, đệ tử Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Tới Nam Sân hay là Nam Sân là ngài Từ Châu Trí Sân, Tư Châu Trí Sân. À, tư trong cái chữ Hán có thể là sân, có thể là sân. Và ngài này ở phương Nam cho nên gọi là Nam Sân. À, cái tên đọc đầy đủ là Tư Châu Trí Sân. Rồi Ngưu Đầu Pháp Dung. Ngưu Đầu Pháp Dung là đệ tử của Tứ Tổ Đạo Tính, đồng thời với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngài Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu và lập ra cái phái thiền Ngưu Đầu. Phái này chỉ có vài đời và sau đó thất truyền. tới ngài thạch đầu là Hy Thiên Thạch Đầu. Quý vị nhìn trên bảng, ngài Hy Thiên Thạch Đầu đệ tử ai? Hả? Hy Thiên Thạch Đầu, cái nào là tên hiệu, cái nào là tên núi? À, là ngài, là đệ tử của ngài Hành Tư Thanh Nguyên. Ngài Hành Tư Thanh Nguyên đệ tử ai? Đệ tử Lục Tổ. Và ngài Hy Thiên Thạch Đầu có những vị đệ tử như là ai? À, Duy Nghiễm, Dược Sơn, gì nữa? Thiên Nhiên, Đơn Hà, Đạo Ngộ, Thiên Hoàng, vân vân. Hy Thiên là hiệu, còn Thạch Đầu, sao gọi là Thạch Đầu mấy em biết không? À, cứ nhìn cái vậy kêu tên núi. Không phải. Ngài đến nơi một cái chùa ở Hoành Nhạc, thì cạnh chùa phía đông nó có một cái gột đá cao như là một cái đài. Ngài không ở trong chùa mà ngài lên trên cái gột đá này cất một cái am tranh để ở. Một cái am tranh trên đá cho nên gọi là Thạch Đầu. Và ngài là một cái nhân vật tầm cỡ, ai cũng quý trọng, và người ta không gọi tên nữa mà gọi là Hòa Thượng Thạch Đầu. Là cái chỗ ở ngài trên cái gột đá Thạch Đầu, là đầu cái cục đá. À, chứ không phải là núi Thạch Đầu nha. Ngoài chân không mình có cái đường Thạch Đầu á, nó đi lên quanh quanh phía sau chân không, nó đi lên cái thất Hòa Thượng ngày xưa. Tới Bảo Đường. Bảo Đường là một cái vị cũng vào khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8. Đây là thiền sư vô trụ ở chùa Bảo Đường. Và vị này lập riêng một cái phái thiền gọi là Bảo Đường Tông. Ngài vô trụ kế thừa cái đường lối tôn chỉ của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, của ngài Tư Châu Trí Sang hồi nãy mình nói, ngài Vô Tướng, vân vân. Và ngài lấy ba cái ý là vô niệm, vô ức. Vô niệm là không nhớ cái gì nè, vô ức là không có ghi lại, ghi nhớ cái gì trong đầu cả. Và mạc vong là không có quên, không có quên cái việc bổn phận mình. Và cộng với ba cái môn học của ngài Thần Hội Hà Trạch, phối hợp cái này thành lập một cái tông chỉ riêng, đó là ngài Bảo Đường. À, còn ngài Tuyên Thập, ngài Châu Na, còn gọi là ngài Cầu Na, cũng cùng là một. Rồi Thiên Thai là Thiên Thai Trí Giả hay là Trí Khải Đại Sư. À, vị này thì đứng đầu cái Thiên Thai Tông tu theo Pháp Hoa Kinh khoảng thế kỷ thứ 6 Tây Lịch. Như vậy, đây là những cái khuôn mặt nổi bật với các cái tông riêng. Và đôi khi những cái tông này dường như trái ngược nhau. Chúng ta đọc tiếp. Lập tông truyền phái trái ngược nhau. Đó. Thì có vị lấy không làm gốc. Ví dụ như ngài Thạch Đầu. Ngài Thạch Đầu á, cái gì cũng không hết, tất cả các pháp đều không. Có vị lấy tri làm nguồn. Ví dụ như ngài Thần Hội. Ngài nói là tri chi nhất tự chúng diệu chi môn. Chỉ một chữ biết là cửa của muôn hạnh. Như vậy hai ngài này là mình thấy khác rồi, phải không? Một bên cái gì cũng không, còn một bên cái gì cũng gốc nơi cái chỗ tri. À, rồi có người thì bảo vắng lặng mới là chơn. Đó là đường lối của ngài Thánh Sương Khạch, Thạch Sương Khánh Chư. Ngài Thạch Sương Khánh Chư á, tên cái gì là tên, cái gì là núi đây? Hả? Mấy đứa ráng nhớ, chứ mình trong nhà thiền mà mình nói trật cái này họ cười chết. Tên là, hiệu là Khánh Chư, và ngài trụ núi Thạch Sương. Ngài trụ nơi núi Thạch Sơn Sương 20 năm, và học chúng của ngài, vì ngài đề cái chủ trương là vắng lặng mới là chơn. Mà vắng lặng thì phải ngồi thiền nó mới yên, phải không? Còn đi làm nó lăng xăng, nó đâu có vắng lặng. Cho nên học chúng của ngài thường ngồi mà chẳng nằm, ngồi thẳng như một cái gốc cây vậy đó. Cho nên thời nhân mới gọi hội chúng của ngài Thạch Sương là chúng cây khô. Và ngài có những cái câu nói như là ra khỏi cửa liền là cỏ. có nghĩa là chỉ có cái yên lặng, yên vắng, còn động một cái ra khỏi cửa liền là cỏ. Như vậy em thấy nó khác, phải không? Còn như ngài thần hội, còn trong khi Mã Tổ thì nói là đi cũng phải, ngồi cũng phải, đi đứng nằm ngồi đều là dụ dụng bất khả tư nghì. Còn bên kia thì chúng cây khô, ngồi yên không không nằm. Mấy em thấy có trái ngược nhau không? Đó, trái ngược như vậy. Rồi như ngài Thạch Đầu Hy Thiên thì nói là sớm chiều phân biệt đều là vọng, cái gì cũng vọng cả. Như vậy mình mới thấy là các cái tông phái này dường như trái ngược nhau.